Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Từ ngày 17 tháng 8 năm 2021, người từ tỉnh Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Xã Quyết Thắng khẩn trương khắc phục thiệt hại và sự cố do mưa lốc gây ra. Phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, nhiệm kỳ qua các tầng lớp phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 18 tháng 8 năm 2021, tỉnh Bắc Giang giáp danh với Thái Nguyên đã ghi nhận chùm ca nhiễm mới trong cộng đồng. Nhằm tăng cường kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ tỉnh Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, người từ tỉnh Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên từ ngày 17 tháng 8 năm 2021 phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tính từ ngày vào tỉnh, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần trong thời gian cách ly tập trung. Người từ tỉnh Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên trước ngày 17 tháng 8 năm 2021 đang thực hiện cách ly tập trung tại nhà máy, doanh nghiệp hoặc tại nhà, nơi lưu trú thì tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ của cơ quan có thẩm quyền kể từ khi lấy mẫu và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong phòng chống dịch COVID-19, thì sự hợp tác của người dân là vô cùng quan trọng. Dù vậy, vẫn có những người vô ý thức, thiếu trung thực trong khai báo y tế, không chấp hành yêu cầu bắt buộc khi cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Sự thiếu ý thức ấy không chỉ khiến lực lượng chức năng và những người liên đới phải vất vả, mà còn làm tiêu tốn nguồn lực rất lớn của nhà nước và cộng đồng. Những ngày cuối tháng 7, dư luận Thái Nguyên bức xúc khi trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là VKN ở xã Tân Khánh, Phú Bình đã thiếu trung thực trong khai báo y tế khi đi từ vùng dịch Tiền Giang trở về. Chớ treo hơn khi sự gian dối của chị này đã không được phát giác do những buông lỏng trong công tác phòng chống dịch của địa phương. Vì thế, dù là từ vùng dịch trở về, chị N vẫn được ra quyết định cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi thay vì chấp hành quy định cách ly tại nhà, chị N đã tổ chức sinh nhật cho con, tiếp xúc với nhiều người và làm lây lan dịch bệnh ra địa bàn, lây bệnh cho 7 người. Ngoài chị VKN, trước đó, trường hợp không chấp hành quy định trong quá trình cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà của chị HTT khi tạm trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, cũng gây hậu quả khá nghiêm trọng. Với lịch trình di chuyển khá dày đặc, sau khi được xác định là F0, tất cả các địa điểm bệnh nhân đến đều phải phong tỏa và những người có tiếp xúc gần với chị T buộc phải đi cách ly. Từ những minh chứng nêu trên có thể thấy rõ, hệ lụy từ việc thiếu ý thức của một vài cá nhân. Đó là những cuộc họp khẩn được tổ chức ngay trong đêm của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, huyện. Là những buổi thức xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm cho hàng nghìn công nhân. Là bộ máy của các chốt kiểm dịch được kích hoạt ngay lập tức ở những vùng phải thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều lực lượng và hàng trăm người đã phải ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chưa dừng lại ở đó, hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm cũng phải thực hiện. Nhiều tấn hóa chất khử khuẩn, hàng trăm nghìn bộ đồ bảo hộ chống dịch mà lực lượng chức năng buộc phải sử dụng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ truy vết, xét nghiệm, khử khuẩn, cũng tiêu tốn rất nhiều ngân sách của Trung ương và địa phương. Đó là chưa kể những cơ sở kinh doanh, các văn phòng giao dịch và nhiều vùng quê đã buộc phải phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội. Bà Chu Thị Hoa, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói, là người làm kinh doanh nên tôi hiểu, mỗi ngày ngừng bán hàng hoặc ngừng giao dịch là thất thu số tiền không hề nhỏ. Thiệt hại rõ nhất là kéo theo các chùm ca bệnh liên quan đến VKN là việc phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cả xã Tân Khánh, 3 xóm của xã Tân Kim và 1 xóm của xã Nhã Lộng, khiến cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Thời điểm thực hiện giãn cách cuối tháng 7, Tân Kim và Tân Khánh có khoảng 460 tấn gia súc, gia cầm và hàng tấn trái cây. Xóm Náng, xã Nhã Lộng cũng có khoảng 10 hectare rau, củ quả đến kỳ thu hoạch. Một ngày chậm tiêu thụ, tổn thất do phải đầu tư cho thức ăn chăn nuôi, công chăm sóc lên đến nhiều tỷ đồng. Không chỉ bị thiệt hại trong sản xuất kinh doanh, từ sự thiếu ý thức của cá nhân, rất nhiều người dân cũng bị vạ lây. Chị Quách Thị Thanh Huyền, cán bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cho hay, đi mua đồ tại siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu, thành phố Thanh Nguyên và đúng khung giờ mà bệnh nhân HTT ghé qua nên tôi buộc phải đi cách ly tập trung. Suốt thời gian cách ly, toàn bộ công việc ở cơ quan và gia đình đều bị đình trệ. Với những người làm kinh doanh, thiệt hại còn lớn hơn tôi rất nhiều khi suốt quá trình cách ly, họ không thể làm việc. Cho đến nay, chúng tôi chưa nắm được kết quả xử lý các trường hợp F0 thiếu ý thức nêu trên. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có một chế tài đủ mạnh, thì chắc chắn những sai phạm trong việc thực hiện các quy định phòng chống dịch trên địa bàn vẫn sẽ tiếp diễn. Ông Hà Duy Hiểu, cán bộ hưu trí ở tổ 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho rằng, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, bởi vậy cần xử lý mạnh tay những trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch để nêu gương. Luật sư Ngô Hồng Ánh, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên nói, Điều 8 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của luật này. Không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trong trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 không tuân thủ biện pháp cách ly, khai báo y tế mà làm lây lan dịch bệnh cho người khác, thì cá nhân tổ chức sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự. Đặc biệt như trường hợp bệnh nhân VKN khai báo y tế chưa trung thực nên không bị đưa đi cách ly tập trung dù trở về từ vùng có dịch. Dù có quyết định cách ly y tế tại nhà, N vẫn tụ tập tổ chức sinh nhật cho con, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và hướng dẫn tại Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo nhiều luật sư, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của bệnh nhân VKN, đồng thời điều tra trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhân viên y tế trong việc chỉ đạo, giám sát ở địa phương. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 19 tháng 8, Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân Phạm Thị Hường, tổ 1, phường Tân Lập theo hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Ngô Thượng Huy, Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, đồng chí Ma Quang Đăng, Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố chủ trì. Tham dự có đại diện các đơn vị chuyên môn và công dân Phạm Thị Hường, tổ 1, phường Tân Lập. Tại buổi tiếp công dân Phạm Thị Hường, yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ việc công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Long Thanh Hóa thi công dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập đã có hành vi sai phạm, cố tình hủy hoại tài sản của nhân dân, chiếm dụng, lấn chiếm đường dân sinh để phân lô bán nền. Đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã trả lời làm rõ các nội dung bà Hường yêu cầu và khẳng định những tố cáo của bà là không có căn cứ. Trước đó, các cơ quan chức năng của thành phố cũng đã làm việc với công dân Phạm Thị Hường về các nội dung trên, nhưng bà Hường không chấp thuận theo kết luận và hướng giải quyết của các cơ quan chức năng. Kết luận buổi tiếp công dân, lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh khẳng định những tố cáo của công dân Phạm Thị Hường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Long Thanh Hóa thi công dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập là không có căn cứ và cơ sở pháp lý. Sau trận mưa lốc đêm ngày 18 tháng 8, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã chịu thiệt hại khá nặng nề, trong đó có 3 xóm chịu thiệt hại nhiều nhất là Thái Sơn 1, Gò Móc và Trung Thành, ước tổng thiệt hại là trên 1 tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng trận mưa lốc đã gây thiệt hại về tài sản, cây xanh và hoa màu của nhân dân trên địa bàn. Cụ thể, gần 1.000 m2 mái tôn các loại của 7 hộ dân bị tốc, 30 m2 cửa kính, 60 m2 bờ tường, một công trình nhà vệ sinh trường trung học cơ sở Quyết Thắng, một số công trình như nhà thờ giáo họ Tân Thành, nhà văn hóa xóm Trung Thành bị hư hỏng một phần mái, một số cột điện bị đổ gãy, làm mất điện cục bộ tại một số xóm. Đặc biệt, mưa lốc khiến nhiều cây xanh bị gãy cành và đổ, trong đó có một số cây to tại khu vực chợ Z115 và cây cổ thụ nhiều năm tuổi tại trường Trung học cơ sở Quyết Thắng. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trận dông lốc tối ngày 18 tháng 6 đã gây thiệt hại nặng nề đối với trường Trung học cơ sở Quyết Thắng chúng tôi. Ngay sau khi nhận được thông tin thì tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục. Các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng đã sang kiểm tra và phối hợp để chỉ đạo thực hiện khắc phục cái hậu quả của trận dông lốc. Cụ thể là cây xà cừ cổ thụ của chúng tôi đổ xuống nhà vệ sinh học sinh, gây hỏng nhà vệ sinh học sinh, chuẩn bị bước vào năm học mới. Để khắc phục được hậu quả này thì tôi rất mong các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho thầy trò trường chúng tôi để khắc phục được hậu quả, chuẩn bị đón các em học sinh đến trường.
Ngoài ra còn có trên 1.000 cây lâm nghiệp bị đổ gãy và trên 1 hectare lúa rau màu của các hộ làm nông nghiệp bị thiệt hại. Ngay trong đêm, lãnh đạo địa phương đã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã, lực lượng dân quân, tổ chức đoàn thể các xóm khẩn trương vào cuộc theo phương châm 4 tại chỗ để nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Ưu tiên khắc phục các sự cố về cây đổ tại các trục đường giao thông, khu vực công cộng, đồng thời đến thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Chị Nguyễn Thị Huệ, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thì qua cơn gió mạnh ấy thì là nhà tôi đã bị mái của nhà bác Sen ụp lên cái quán, thì là tổng thiệt hại là hết thủng hết tôn và bay nóc của cái nhà trên. Thì sáng nay thì ban chỉ đạo của ban ngành xã xóm đã đến động viên và cùng khắc phục cùng với gia đình là khắc phục đưa những cái tôn bong để xuống để đảm bảo an toàn cho mọi người đi qua.
Nói về các giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa lốc gây ra, ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban chỉ đạo của xã đã ưu tiên trước tiên là đảm bảo thứ nhất là các cái cây gãy đổ. Đối với công trình giao thông thì đảm bảo thứ nhất là điều tiết giao thông và có những cái phương án để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thế và ngay trong đêm với phương châm là 4 tại chỗ thì chúng tôi đã kịp thời chỉ đạo cho khắc phục ngay. Và đến sáng ngày hôm nay, sáng sớm ngày hôm nay thì cái cây mà gãy đổ ở tại chợ Z115 của xã Quyết Thắng đã được khắc phục hoàn toàn và đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện.
Với sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, sự vào cuộc khẩn trương chủ động của chính quyền và bà con nhân dân trong xã, nên cơ bản đến chiều ngày 19 tháng 8, một số thiệt hại đã cơ bản được khắc phục. Xã cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn của thành phố để có thêm các giải pháp hiệu quả cùng bà con khắc phục thiệt hại do mưa lốc gây ra. Nhằm tiếp tục phát triển hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai hai dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới, gồm dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực. Với sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo thành phố, đến nay dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, được Chủ tịch nước phê duyệt gia hạn ngày đóng hiệp định tài trợ. Dự án còn hai hạng mục cần hoàn thành là hạng mục nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và hạng mục nút giao Khắc Cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Đối với hạng mục nút giao Khắc Cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 9 năm 2021 và dự kiến cả hai hạng mục còn lại của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc sẽ hoàn thành trước tháng 4 năm 2022. Đối với dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đang tích cực triển khai hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các hạng mục điều chỉnh và tổ chức thi công đối với 5 hạng mục công trình đầu tư giai đoạn 1. Đối với 4 hạng mục công trình đầu tư trong giai đoạn 2, hiện nay đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với công trình cầu Hướng Thượng và dự kiến sẽ tiến hành khởi công trong tháng 9 năm 2021. Được biết, để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai thực hiện hai dự án lớn trên, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã bố trí gần 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án. Công an thành phố Thái Nguyên vừa tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 7,5 triệu đồng đối với anh Hoàng Văn Diện, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Kem, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 8, chị Lưu Thị Hải Yến, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 ở nút giao Thịnh Đán. Quá trình làm nhiệm vụ tại đây, chị Yến phát hiện một xe ô tô tải biển kiểm soát 20C17161 đang đỗ trên đường cao tốc do anh Hoàng Văn Diện là chủ xe. Chị Yến và một đồng chí dân quân đã nhắc nhở anh Diện không được đỗ xe trên đường cao tốc thì anh Diện lớn tiếng chửi lại, sau đó dùng điện thoại chụp ảnh chị Yến. Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, anh Diện sử dụng tài khoản Facebook mang tên Anh Diện Hoàng đăng bài viết trong nhóm Hội Anh Em Lái Xe Thái Nguyên LX20 với nội dung xúc phạm chị Yến và kèm theo hình ảnh chị Yến mặc cảnh phục. Sau đó, chị Yến đã lên cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó, công an thành phố Thái Nguyên đã mời anh Diện lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh Diện đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và gỡ bỏ hình ảnh đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ qua phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, các tầng lớp phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Trong đó, nhiều cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội triển khai hiệu quả, để lại những dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2021, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hiện có gần 62.000 hội viên sinh hoạt tại 410 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, như phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cuộc vận động lớn của hội như xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Bà Lý Thị Điều, chi hội phụ nữ tổ dân phố 2, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thực hiện các phong trào 5-0 ba sạch, thì toàn thể hội phụ nữ tổ dân phố số 2 chúng tôi là đảm bảo, tức là nhà sạch, đường sạch và môi trường trong sạch. Cái thứ nhất là để hưởng ứng phong trào của hội phụ nữ. Cái thứ hai là bảo vệ sức khỏe của toàn thể chị em và cũng cho gia đình, trong gia đình. Và trong những cái ngày mà đất nước và đại dịch như thế này thì càng phải cần có những cái sức khỏe để mà nâng cao cái tinh thần và cái thể chất để chống lại dịch bệnh.
Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên triển khai, đến nay 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt, như 100% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, 100% cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Trong nhiệm kỳ có 328 trên 511 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ thoát nghèo, phối hợp đào tạo, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho gần 3.000 lao động nữ, thành lập mới 22 mô hình tổ liên kết phát triển kinh tế, hỗ trợ 26 phụ nữ khởi sự khởi nghiệp. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và của Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ. Hội đã triển khai các nội dung thi đua, cuộc vận động sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tổ chức hội, gắn với đáp ứng nhu cầu lợi ích thiết thân của phụ nữ. Tập trung đổi mới công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, định hướng nội dung thi đua cụ thể thành các nội dung phù hợp với thực tế, loại hình của từng chi hội, khuyến khích sự sáng tạo phù hợp với từng đối tượng hội viên phụ nữ, đa dạng hóa các hình thức thi đua như tổ chức các hội thi, hội thảo tuyên truyền, ký giao ước thi đua giữa các cụ từng chi hội theo cụm thi đua xây dựng các mô hình điểm, phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Với những thành tích mà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã góp phần vào những thành tích chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên.
Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phấn đấu vì bình đẳng, hạnh phúc và phát triển toàn diện của phụ nữ. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Kế thừa và phát huy những cái kết quả của nhiệm kỳ trước thì chúng tôi xác định là trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3-sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ chú trọng hai khâu đột phá, đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đồng hành xây dựng chi tổ hội vững mạnh. Để thực hiện được những nội dung đó thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện ba cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Nội dung thứ hai đó là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, trong đó chú trọng tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới, thực hành dân chủ, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức hội. Thứ ba đó là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, quan tâm phát triển mạng lưới thu hút hội viên, thành viên, nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức hội các cấp, xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống hội.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với những kết quả mà các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đạt được, để lại những dấu ấn khó quên. Đó chính là kết quả của cả một chặng đường nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp hội phụ nữ trong toàn thành phố. Kết quả ấy chính là cơ sở, là tiền đề để phụ nữ thành phố Thái Nguyên tiếp tục vững bước trong chặng đường mới, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 56 5656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111 21-0011-9168-68. Chúng tôi xin nhắc lại 21-0011-9-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 21-0011-0371-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 21-0011-0371-6868.
Và tài khoản đồng euro 21-0011-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 21-0112-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân. Kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.